Phần 2. Món ngon nhớ lâu. Bánh tro mùng 5. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 âm lịch, cái ôi bước lên tới tột đỉnh. Những trận gió Tây từ bên kia dãy Trường Sơn đổ về như bốc lửa ném vào mặt. Cái nóng chà xát da thịt, chui vào giường, len vào giấc ngủ. Cái nóng hầm hập đứng chờ ở phía ngoài những căn phòng có gắn điều hòa, sẵn sàng gây sự khi cửa phòng hé mở. Trong cái nóng bức dễ làm ta nổi cáo ấy, bất chợt ồn ả những tiếng sao: bánh tro đây, bánh ú tro Hội An đây. Những người bán rong gò lương trên chiếc xe đạp, phía sau là hai sọt bánh đầy ắp những chiếc bánh ú tro nhỏ xinh. Không biết có thật Hội An không, nhưng cứ mượn danh Hội An mà tồn tại. Để cứ dịp Tết Đoan Ngọ lại cất lên lời mời chào. Khác với ngoài Bắc, chiếc bánh tro gói hình trụ dài. Bánh tro trong này gói kiểu bánh ú, tức có ba góc. Truyền rằng những chiếc bánh tro được gửi cho ông Khuất Nguyên dưới dòng sông Sâu, gói vậy để cá khỏi ăn. Nghe qua đã thấy rất tàu, bước chân ra chợ thấy bài bán bánh tro nhân tàu dùng tàu xá, tức nhân đậu xanh đậu đen, càng thấy mình ngờ là phải. Rất có thể những người Minh Hương ngày xưa đến cư ngụ tại Hội An đã gói bánh tro ra theo hình thức chiếc bánh ú. Tôi không dám chê bánh tro made in Hội An, nhưng quả thật tôi thích bánh tro Bắc. Cứ dịp Tết Đoan Ngọ mỗi năm, ông ngoại, các cháu lại tìm cách gửi vào. Tôi là con rể, nhưng hợp với cụ cái nết ăn. Hai ông con đều quý Hồ Tinh, bất quý Hồ Đa. Đậu phụ thì phải là đậu phụ mơ, bánh cuốn nhất định là bánh cuốn Thanh Trì, hồng xiêm không phải Xuân Đỉnh, thì ông cụ nhăn mặt ngay. Mỗi lần gửi bánh tro, không bao giờ quên gửi theo ít mật mía. Bánh tro ăn với đường là chuyện bất đắc chỉ. Miếng bánh tro mềm mại của xứ Bắc ăn với mật mía thì mới đúng điệu. Mới thấy người ta làm chiếc bánh tro không ngọt chả mặn là bởi đã sẵn mật mía. Như đã nhỡ sáng tạo ra cái này thì phải cho ra đời một cái khác, sao cho có đôi có lứa, có bạn có bầy. Mùng 5 tháng 5, người ta ăn vịt, ăn trái cây, ăn bánh trôi, bánh chay. Nhưng vịt, trái cây cùng những thứ bánh kia 365 ngày khi nào chẳng có, khi nào muốn ăn chả được. Vậy thì đáng nếm nhất trong ngày này là bánh tro. Xin đừng quên chén mực mía. Bún bò Nam Bộ. Vợ tôi quê Bắc, xuất giá Tòng Phu, rời thủ đô chôn nhau cắt súng theo chồng vào trái đất miền Trung, chưa mưa đã thấm. Thấm thoát mấy chục năm, thời gian thấm vào lời ăn tiếng nói, vào những thói quen hàng ngày, tất nhiên trong cả chuyện nấu nướng. Hương vị xứ Bắc giao thoa hương vị miền Trung, rồi cất lên một ngôn ngữ mới, thuyết phục ngay cả những người khó tính nhất. Thế nhưng, thời gian gần đây, vợ tôi bỗng nhiên trở tính trở nết. Cứ nhất quyết Nam tiếng, cứ nhất định phải lòng các món ăn Nam Bộ. Ăn gì đây cả nhà ơi? Bún bò Nam Bộ nhé. Vợ tôi hỏi rồi tự trả lời, bởi cả nhà ngoài vợ tôi chỉ có thêm tôi, mà hầu hết các đức ông chồng chẳng bao giờ có tiếng nói cuối cùng với vợ. Vậy nên tôi chỉ cần gật cái cổ thật mạnh. Mới là thực ra tôi đã yêu bún bò Nam Bộ từ ngày còn nhỏ, chính xác là lúc tôi đi sơ tán tại một làng quê Hiền Hòa. Chỉ một lần duy nhất, bưng tô bún chạy xuống hầm trú ẩn, vừa ăn vừa giỏng tai nghe tiếng gầm thét của máy bay Mỹ. Nhưng không hiểu sao, bom đạn thì mình quên, còn cái tô bún ấy thì ở lại trong ký ức. Bún bò Nam Bộ không cầu kỳ, nhưng lại rất nghiêm ngặt, có khuôn phép. Rau thì chỉ có rau thơm và giá trụng, tuyệt đối không thể thiếu hai thứ này. tuyệt đối không thể cẩu thả thay bằng thứ sao khác. Giá lại phải chọn thứ giá ngắn và mập. Trụng giá phải vừa, lỡ chính quá một chút thì phải bỏ đi trụng gì khác. Tiếc thì hỏng cả mông bún. Rau thơm tất nhiên phải tươi xanh, phải thơm như tên gọi. Thịt bò rán thái sợi. Nước thịt bò rán là nước cốt để làm món nước chấm chua ngọt. Nếu như các loại sốt là tinh túy của các món ăn Tây thì nước chấm là linh hồn của bếp Việt. Một chén nước chấm không đặt yêu cầu thì món ăn chỉ còn phần xác. Một chút bún, một chút thịt bò, nhiều nhiều rau thơm và giá trụng, nhiều nhiều nước chấm, thêm một hai thìa đậu phụng rang, một chút tương ớt đỏ cay, rồi trộn đều tay. Cay cay chua chua, ngọt ngọt mặn mặn, bùi bùi béo béo. Mùi thịt bò rán, mùi giá, mùi rau, mùi đậu phụng xôn xao trong nhau, ngon tới mức nếu không kiềm chế, không chừng tôi đã đổi họ thành lão trư. Tô bún bò tôi ăn hồi nhỏ, do một nghệ sĩ đoàn dân ca khu năm nấu. Tô bún bò bây giờ, do vợ tôi, một người phụ nữ Hà Nội nấu. Đó là hai tô bún đặc biệt nhất tôi từng ăn. Nhưng tôi cứ phân vân. Có thể một tô bún bò Nam Bộ do chính một người phụ nữ Nam Bộ nấu sẽ còn ngon hơn nữa chăng? Nhất định tôi sẽ vô Nam, nhất định tôi sẽ làm quen một cô Nam Bộ nào đó. Nhưng một món ăn do người nơi khác nấu mà ngon, mà thèm thì chắc chắn do chính bản thân món ăn quyết định, và có lẽ không nhiều những món ăn như bún bò Nam Bộ đạt đến ngưỡng ấy. Vậy thì trong khi chờ đợi cơ hội làm quen với cô Nam Bộ, tôi vẫn sẽ ngon miệng, vẫn cầm lòng vậy, đành lòng vậy với cô Bắc Kỳ của mình thôi. Bún chiều. Ngoài hai bữa ăn chính, người ta thường mở đầu một ngày bằng bữa ăn sáng. Nhưng thẳng hoặc do vui bạn vui bè, do cảm thấy lưng lửng bụng, ta còn có thể ăn giữa buổi hoặc ăn khuya. Món ăn giữa buổi hoặc ăn khuya thường là quà, một tô phở, một bát cháo lòng. Nhưng cũng có thể chỉ là một trái chuối hoặc vài ba cái bánh quy mặn. Nói chung, nhu cầu ăn lúc này không cấp thiết lắm. Có cũng được, mà không có cũng không ảnh hưởng gì. Thường là món ăn nhẹ. Chỉ một món, nhưng ngon. Ăn xong, vẫn vận động, vẫn làm mọi việc một cách bình thường. 3 giờ rưỡi, 4 giờ chiều đã là giờ của các tiệm ăn hàng quà. Chỗ này bánh xèo, chỗ kia thịt nướng, bánh canh, bánh gói. Quán này bún mắm, quán kia cháo trắng hoặc vịt muối. Hương vị thức ăn đã bắt đầu phảng phất phố phường, làm nên một nét sinh hoạt độc đáo của xã hội phương Đông nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng. Những người đã từng xa xứ hẳn không lạ gì nỗi nhớ quà của mình. Tuy có nhiều sự lựa chọn cho mỗi buổi chiều, nhưng tôi thường tìm tới một hàng bún. Vẫn là bún bò Huế, nhưng bún chiều không giống bún sáng, bởi không phải để qua đêm. Vẫn là nước lèo sẽ quyết định chất lượng của món bún, nhưng nước lèo bún sáng không sao có thể cạnh tranh được với nước lèo bún chiều. Nước lèo bún chiều ngọt thấm thía, người nấu khéo gia giảm màu, mới nhìn mới thoang thoảng mùi đã khó cầm lòng. Những nạm tái gân xương hay giò nạc hay giò móng, không, những món bún đó có thể ăn vào buổi sáng hay các thời khắc khác trong ngày. Bún chiều khoái khẩu là bún đuôi, và phải là đuôi bò chứ đừng là đuôi heo. Cái đuôi bò trong thùng nước phở đã lên tới hàng tuyệt cú mèo, nhưng cái khúc đuôi bò trong tô bún chiều còn hơn thế, là thứ ăn xong rồi muốn ăn nữa, và ngày mai ngày mốt lại muốn ăn. Cái tô bún đuôi bò, khẩu đuôi bò khía để nguyên hay lóc ra tùy theo yêu cầu của khách, ngon nên đắt, nên tới muộn một chút thì chỉ còn cô hàng bún cười trừ hẹn mai mốt. Đành vậy, thì mai, thì mốt. Cá. Tôi vẫn thường dự trữ một ít đồ hộp trong nhà, nhất là khi vợ tôi đi đâu đó vài ba ngày. Thứ tôi hay mua nhất vẫn là cá hộp. Tôi ngắm nghía các hộp cá thu, cá ngừ, cá trích hoặc súp cà, hoặc ngâm dầu và thắc mắc không hiểu vì lý do gì người ta chỉ dùng cá biển để vô hộp. Chính mình hay để ý hay thắc mắc cái người khác không quan tâm, nên cũng chỉ là một câu hỏi để đó, không tìm ra câu trả lời cũng chẳng thấy kém ngon khi ăn. Tôi thắc mắc thế là bởi vì tôi thích cá nước ngọt hơn cá biển. Vẫn biết cá biển như con chim, con thu, con nụ, con đé. Vẫn biết cái nước lợ như con cá hành, cá đối là ưu tiên của các bà nội trợ khi xách giỏ ra chợ. Nhưng từ nhỏ, tôi được nuôi dưỡng bằng những con cá mè, con chép, con trôi, con trắm. Thành ra quen cái mùi, cái vị của sông nước đồng ruộng mất rồi. Đầu cá chép, mép cá mè, đầu trôi môi mè. Những cái đầu cá vừa béo, vừa bùi luôn đem cho tôi cảm giác thèm ăn, ao ước được ăn. Cá đồng, nhỏ như con cá rô, ráng giòn, nhắm rượu, hay con cá rô lớn, gỡ thịt nấu canh cải là những món luôn làm thiếu cơm, thiếu rượu. Còn như con cá rô đầm sét, cá rô đầm sét, sâm cầm Hồ Tây thì tôi chưa có duyên nhìn thấy, chứ nói gì đến chuyện được thử một lần trong đời. Lại nhớ năm ấy, lên ngã ba Bạch Vạc, gần thành phố Việt Trì. Những con thuyền hai bên bến sông đầy ắp sản vật miền Trung Du, nhiều nhất vẫn là chuối và chè. So với Hà Nội, chuối rẻ đến mức mình cứ tưởng người bán trêu chọc mình. Bạn tôi đãi một con cá anh Vũ, tôi ăn thấy ngon, ngon nhất là phần đầu cá, nhưng không để ý lắm. Bạn tôi lo chăm chút bữa ăn, cũng không nhiều chuyện. Bẵng đi vài chục năm, nhớ lại bữa cơm xưa, bỗng giật mình. Cá anh Vũ đứng đầu bảng trong số 5 loại cá được mệnh danh ngũ quý hà thủy của sông nước Bắc Kỳ. Cá anh Vũ, cá dầm hay rằm, cá bỗng, cá lăng, cá chiên. Đại Nam Nhất Thống Chí chép, cá anh Vũ còn có tên giã ngư. Hàng năm cứ đến mùa rét mới có, vì rất ngon mà âm bổ. Còn Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi thì viết cá anh Vũ được dùng để cúng tế thần linh hoặc dùng để tiến vua. Chợt thấy nao lòng, nhớ miếng cá thì ít, nhớ tấm lòng của cô bạn thổ học trò thì nhiều. Tự trách mình vô tình, nhưng khi mình biết được cá anh Vũ là thứ quý hiếm, biết được người ấy thương mình, thì đã sông dài cá lội biệt tâm mất rồi. Cao thủ. Mùa hè nắng nóng, cơ thể mỏi mệt, chán cơm chán quà, cơm đã chọn vẫn không muốn ngồi vô bàn. Vợ dục con mời năm lần bảy lượt, tự mình cũng cảm thấy chướng. Nhưng người vợ, người mẹ khéo thì biết cách xua cái nóng, cái mệt mỏi, cái uể oải của gió tây, của mặt trời đang thiêu đốt bữa ăn. Một tô canh cá chiết nấu rau răm, một tô canh mứt nấu cá mồm, một tô canh thịt nạc chầm sấu hay xoài xanh. Thịt nạc nấu nấm, có điểm một hai lát gừng, hoặc thịt nạc nấu đậu hũ. Các món nước là các món của mùa hè, thường đơn giản và ít béo. Biết vậy, nhưng nhiều bữa đi hết chợ này đến chợ khác không tìm ra một mớ cá giết. Ao hồ đã dần bị san lấp lấy đất xây nhà. Thứ cá trước kia đầy chợ trở nên quý hiếm. Thản hoặc đi chợ sớm, may mắn bắt gặp, không thì không dám kén cá chọn canh, chọn con đực chê con cái, mà nhắm mắt nhắm mũi mua ngay lập tức. Một người làm bếp giỏi là người biết nấu những món ăn thích hợp tùy theo hoàn cảnh, đoán được ý thích của thực khách. Nhưng một người nội trợ cao thủ là người biết cách làm cho người ăn thích một món trước đó họ không thích. Không ai không biết, khi tiết trời nóng bức thì phải giảm chất béo trong bữa ăn. Nhưng vào một ngày nóng đến mức mặt đường nhựa loang loáng như ai vừa đổ nước, có những món béo rất ngon miệng. Kể từ ngày Lập Hạ vợ tôi hay mua đậu xanh, đậu đen để sẵn trong nhà, một nồi cháo đậu xanh nấu suông với hạt sen, nghe chừng dễ ăn và mát. Nhưng tôi thích ăn thịt thân cá, nên dĩ nhiên món khoái khẩu của tôi thoạt nhìn có vẻ như là món của mùa đông, lại là món đậu đen hầm chân giò. Vào những ngày giá lạnh, chân giò nấu đông là một trong những món ăn ngon nhất. Nhưng cũng cái chân giò ấy đem hầm với đậu đen, gia giảm ít hành khô, ít tiêu sai. Không những không ai không tán thành, mà còn rất phù hợp với nguyên lý đông y, cân bằng âm dương, đầy đủ dưỡng chất. Đã bùi đậu đen lại béo chân giò, tuy rất đơn giản, không tốn công, không mất thì giờ, không phải đổ mồ hôi ngồi bên ngọn lửa bếp, nhưng cái nồi hầm này vượt khỏi tầm của món ăn, trở nên bài thuốc quý. Và đấy là lý do tại sao vợ tôi rất hay sử dụng chiếc nồi áp suất trong mùa hè. Co giãn. Nếu như trong ngôn ngữ châu Âu, các bữa ăn trưa và ăn tối được chỉ định bằng hai từ khác nhau, thì người Việt chỉ dùng một từ ăn cơm trong cả hai trường hợp. Ăn cơm trưa và ăn cơm tối. Để ý tới chi tiết này, cô bạn đến từ châu Âu của tôi nhất mực mở đầu bằng nồi cơm khi nhờ tôi chỉ dẫn bếp việc. Bạn tôi có lý, thức ăn có thể thay đổi chứ nồi cơm trong bữa cơm Việt không bữa nào không có. Một tay cầm thước đo mực nước, tay kia cầm đồng hồ xác định thời gian và chỉ nhiên cả giấy bút để ghi chép. Cô bạn tôi hồ hởi xông vào bếp, nhưng mặc dù đã nhờ sự trợ giúp của những dụng cụ đo lường 10 lần thì hết 9 lần bạn tôi nấu không khô thì nhão. Đổ vừa nước, nhưng bao nhiêu thì vừa. Chỉ nấu gạo mới hay gạo cũ, chỉ dùng nồi nhôm hay niêu đất, chỉ đun bằng điện, bằng ga hay rơm rạ. Phương Đông co giãn, bỗng chốc không đơn giản chút nào đối với một người châu Âu luôn đòi hỏi sự chính xác. Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, sau một thời gian, bạn tôi tự hào đã có thể nấu được cả cơm lam. Chị khẳng định rằng chị đã nắm vững kỹ thuật nấu cơm của người Việt trước khi học chế biến các món ăn. Quả nhiên, cùng với sự kiên trì và nghiêm túc trong học tập, bữa cơm Việt do bạn tôi nấu không thua kém một người phụ nữ Việt. Để mừng sự thành công của mình, bạn mời cơm tôi. Tất nhiên, do chị tự chuẩn bị. Một nồi cơm thơm ngát, một tô canh cải nấu cá lóc, một chĩa tôm rang, một niêu cá bóng kho. Hai chúng tôi ăn như hổ đói, kết quả là mọi thứ đều hết sạch, kể cả nồi cơm, trừ tô canh hết sức ngon lành kia không vơi đi bao nhiêu. Trước sự băn khoăn của bạn, tôi khẳng định tô canh cải nấu cá lóc của bạn tôi rất có chất lượng, rằng cô ấy đã cẩn thận khi chọn cá, không dùng cá lóc nuôi nên thịt cá chắc và thơm, cải thì tươi, còn một hai lát gừng thì không thiếu không thừa. Nhưng sở dĩ tôi không chan canh bởi vì cơm cô nấu bằng gạo dẻo, rất vừa miệng với những món tôm rang và cá bóng kho tiêu, nhưng sẽ nhạt nếu chan canh. Tóm lại, đôi khi không phải tùy gạo tùy cơm mà chuẩn bị thức ăn cho phù hợp. Bạn tôi thở dài, bảo hóa ra trong ẩm thực Việt, cô chỉ mới là một đứa trẻ vỡ lòng. Cơm rượu Sapa. Sapa ngày tôi lên lạnh khủng khiếp, đỉnh Hoàng Liên Sơn trắng một màu của tuyết. Một vài tia nắng chiếu xuống sân nhà thờ không đủ sức gợi niềm vui. Những bếp than hồng nướng trứng, nướng ngô không đủ hơi ấm. Màu đỏ trên trang phục, màu hồng trên má các thiếu nữ mông chao đang thong thả bước từ đầu phố đến cuối phố rồi quay lại, không xua nổi cái rét. đành phải mượn một chén rượu săn lùng. Cô chủ quán lúng luyến đôi mắt cam đoan với tôi rượu của người Dao Đỏ, thôn Săn Lùng, xã Bản Xèo, huyện Bát Sát nấu đấy. Cô nói vậy thì tôi biết vậy, chứ tôi có thứ Săn Lùng nào khác để đối chứng đâu. Vả lại, đây là lần đầu tiên tôi được nếm thứ rượu lừng danh này, nên lại càng không có cơ sở để phân biệt. Và rồi, thực ra, tôi muốn tin cô. Tôi muốn chén rượu tôi đang cầm, ngon không phải vì xuất xứ của nó, mà vì cái cách cô cạn chén rượu tôi mời. Rượu Săn Lùng nặng, có chệ đến 50 độ, nhưng cô gái uống mới nhẹ nhàng làm sao. Rượu Săn Lùng thơm, nhưng mùi thơm cô để lại nơi chiếc chén mới dễ chịu làm sao. Tôi may mắn buổi ấy gặp một thứ rượu có thể xếp hạng hữu hảo, và người chung chén nắm vững mọi bí mật của nghệ thuật uống rượu, biến nó thành mỹ tửu. Một chén, hai chén, một cộng một thành hai, hai với hai là bốn. Cô gái không từ chối, cũng không gắng gượng. Cô chỉ từ bỏ vai trò chủ quán để thành bạn rượu của tôi, mà cô thành bạn của tôi thật. Khi cô mời tôi ăn cơm với cô, mà tôi thành bạn của cô thật. Khi tôi cầm đũa đối diện với cô, tôi vốn ăn ít, khi đã có rượu lại càng không màng tới cơm canh. Nhưng cái miếng thịt xông khối kia, nó thơm mùi khối, mặn mà vị thịt, khiến tôi bỗng nhiên thay đổi. Thời trai trẻ học ở châu Âu, thịt xông khối là món ăn đầu vị của tôi, và đến giờ vẫn là món tôi rất thích. Những tưởng thịt xông khối xuất xứ ở châu Âu, và chỉ người châu Âu mới biết làm, hóa ra mình nhầm. Người Mông, người Dao vẫn treo thịt trên những bếp củi đỏ lửa từ bao đời nay. Từ bao đời nay, miếng thịt ngon ngọt vẫn thấm mùi khói để tỏa hương trên bàn ăn. Tôi hỏi, dùng loại than, loại củi gì mà miếng thịt thơm đến vậy? Tôi hỏi, miếng su su luộc sao ngọt đến vậy? Trên thế giới này, có lẽ không nơi nào có một miếng su su khiến mình quên cả người đẹp trước mặt mình như su su Sapa. Su su luộc chấm muối vừng, khoáng một cái dĩa đã trống trơn. Cô chủ quán giờ là bạn của tôi, nhìn tôi với nụ cười ngọt như su su Sapa. Cô rót cho tôi chén rượu Săn Lùng, bảo đàn ông Mông, Dao uống rượu không sai không về. Ừ, tôi không phải đàn ông Mông Chào, nhưng tôi đâu muốn về. Em là cơm tấm thôi mà. Ở Hà Nội nói riêng, hoặc các tỉnh miền Bắc nói chung, tôi không thấy tiệm cơm tấm. Vô đến miền Trung, lớn như thành phố Đà Nẵng chẳng hạn, cũng chỉ thấy lác đác một hai quán. Nhưng đặt chân vô Sài Gòn, tôi có thể thỏa mãn nhu cầu ăn cơm tấm của mình mà không phải nhập công tìm kiếm. Như vậy, tôi có thể kết luận mà không sợ sai rằng cơm tấm là đặc sản của miền trong. Một nồi cơm ngon trước hết và trên hết vẫn do chất lượng gạo quyết định. Chị bạn có cậu con trai đang làm tiến sĩ bên Nhật cho tôi mấy ký gạo Nhật của cháu gửi về. Những hạt gạo trăm hạt như một, trong veo và đều tăm tắp. Nếu có đem thước Palmer ra đo, chắc cũng không phát hiện sự sai lệch kích thước của hạt gạo này so với hạt gạo kia. Nói cách khác, một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng gạo, đặc biệt đối với gạo xuất khẩu, là phần trăm tấm. Càng nhiều tấm, gạo càng mất giá. Thậm chí, nếu người ta có mua, cũng là mua cho gia súc. Tôi thì lại suy ra kết luận thứ hai, và cũng không sợ mình sai lầm, rằng đối với thế giới, tấm là thứ bỏ đi. Cơm tấm ở đâu thì cũng không khác nhau mấy. Nhất thiết phải có đồ chua, phải có hành phi, vài ba cọng xà lách, một hai miếng dưa leo. Còn món chính có thể là sườn nướng, là trứng chiên, là lạp xưởng. Tôi gọi một dĩa cơm tấm sườn nướng. Tôi ăn thật chậm rãi, nhẫn nha để tận hưởng cái ngọt của vị gạo, cái ráo của hạt cơm, cái mùi thơm quyến rũ của miếng sườn nướng. Cơm tấm giản dị, từ cách nấu đến cách bày biện. Cái dĩa cơm tấm tôi đang ăn như đang trò chuyện cùng với tôi, mà nói với tôi rằng em chỉ là cơm tấm thôi mà, chỉ là tấm thôi, nhưng có những phẩm hạnh của riêng mình. Cứ một mình, một khoảng trời không chịu thay đổi, nết na giữ gìn thối nhà. Giả như bạn có thể chan cơm với canh, nhưng bạn không thể dùng thế với cơm tấm. Bạn có thể ăn cơm với cá kho, với đồ xào, nhưng bạn không thể đối xử tùy tiện như thế với cơm tấm. Và rồi, trong khi thưởng thức một dĩa cơm tấm hợp với túi tiền một người lao động như tôi, mà ngon, mà no, tôi không suy luận mà tự tin khẳng định. Chỉ có những người một nắng hai sương mới có thái độ trân trọng với những mảnh vỡ của hạt gạo đến thế. Nhưng cũng chỉ giàu có lúa gạo không bị ám ảnh bởi nỗi lo mất mùa thiếu đói, người ta mới ung dung nhìn ngắm, bất chợt phát hiện ra cái giá trị chứa đựng trong mỗi hạt tấm, sáng tạo ra một dĩa cơm tấm, là điểm tâm, là bữa cơm chính, là món quà ăn chơi, là cái hồn quê còn đó của những người Việt giữa Sài Gòn. Đặt tên. Khác với đại đa số các loại hàng hóa, bạn không thể thấy, không thể cầm, không thể thử khi bước chân vào nhà hàng gọi món ăn. Đã thế, một khi bạn đã gọi thì ván đã đóng thuyền. Món ăn lại chẳng có chế độ bảo hành. Tờ thực đơn là thứ duy nhất bạn căn cứ trước khi đưa ra quyết định. Trên tờ thực đơn là tên món ăn và thức uống. Nhưng đặt tên như thế nào? Vợ chồng bạn dự định đặt cho cô út cưng sắp sinh là Vân hay May là chuyện riêng của bạn. Nhưng tên món ăn trên tờ thực đơn thì không thể như vậy, vì nó phục vụ cho khách hàng, mà khách hàng thì không đồng nhất. Tôi là một kẻ quê mùa, tim cứ đập thình thịch mỗi khi vì nể bạn phải bước chân vào nhà hàng khách sạn. Ngộ nhỡ bạn bè cứ nhất quyết yêu cầu mình gọi món thì sao nhỉ? Càng cua bách hoa, con cua 8 cẳng 2 càng, ok, bách hoa, bách là 100, ok nốt. Nhưng cái món càng cua bách hoa này nấu theo cách nào nhỉ? Rang, sốt hay hấp? Tôi toát mồ hôi hột. Chẳng lẽ gọi cô phục vụ lại hỏi? Và tôi đã hỏi thật, hỏi để biết cô nhân viên phục vụ cũng mù tịt như tôi. Rồi đến món súp Phật trèo tường, thì đúng là tôi đã như lạc vào một hành tinh khác. Mình là người Việt, đang trong một nhà hàng Việt, đọc tờ thực đơn bằng chữ Việt, nhưng cứ ngỡ như đang ở tận đẩu tận đâu. Tôi không thể hình dung, không thể tưởng tượng ra nguyên liệu nấu món súp này có bao nhiêu thứ, nhà bếp dùng loại thực phẩm nào, sử dụng gia vị gì. Mỗi món ăn trên tờ thực đơn này là câu đố hiểm hóc, tôi đánh vật với chúng, vận dụng với tất cả kiến thức của mình, nhưng luôn thất bại. Còn cái món chim ưng lập tổ, hay biến thể của nó, thiên nga ấp trứng, hóa ra là rau muống xào tỏi, khiến tôi đã quê càng quê, thiếu điều muốn chui xuống đất. Những lúc như thế, thú thật, tôi nhớ bà xã, ao ước được ngồi ăn bữa cơm ở nhà. Bà xã nhà tôi quê một cục như tôi và là người đàn bà Việt, giao chỉ từ đầu đến chân. Nên tên gọi những món ăn vợ tôi nấu, đọc lên là biết liền mình sắp được ăn cái gì. Cá bóng trứng kho tộ, rau muống luộc, hoa thiên lý xào thịt bò. Những cái tên nôm na bình dị, quen thuộc đến mức chẳng mấy khi mình để ý tới nó, chẳng mấy khi mình nghĩ nó là văn hóa. Lại chợt nhớ những cô bạn gái thổ học trò, những cô bông, cô mơ, cô mận, cô đào, giờ không biết lưu lạc nơi nào. Những cô bạn gái ấy của tôi mang những cái tên thật giản dị, gần gũi. Họ không cầu kỳ, không chuộng hình thức, không phô trương, không tìm cách gây ấn tượng. Các cô đẹp bình dị và vô cùng thân thiện, như chính tên gọi của mình. Dưa cà. Nghe đồn ở Bắc Kinh có tiệm tương cà Lục Thất nổi tiếng. Không có lương mỹ vị, chỉ bán tương, bán cà muối, chưa muối, mà thành danh từ đời ông đời cha cho tới đời con đời cháu. Đến mức một vị thủ tướng Nhật Bản qua thăm Trung Hoa phải ghé ăn thử cho biết, thì phải nói rất đáng khâm phục. Trong bộ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng có kể món cà muối hấp với thịt gà, cà muối thái sợi để trên vỉ, phía dưới là nồi gà hầm nhỏ lửa, đợi cho hương vị thịt gà thấm vào cà thì đem cà phơi nắng sớm cho xe mặt. Phải làm đi làm lại tới 40 lần như thế mới xong món cà muối. Tôi không nghĩ tiểu thuyết gia Tào Thuyết Cần bị chuyện, chẳng phải quý tộc Trung Hoa vẫn cầu kỳ tới mức cực đoan đó sao? Ăn tay thì có món cà chua xanh muối. Món này lành, ngã vị chua ăn kèm với thịt bò rán vừa đỡ chán vừa lạ miệng. So với bắp cải muối chua chẳng hạn, cà chua xanh muối có vẻ là món rau dưa cao cấp và hấp dẫn hơn. Trong mâm cơm Việt thường có những món dọn kèm cho mặn miệng, mà cà muối là ví dụ tiêu biểu. Trái cà dĩa, cà bát, muối nén dẹt mới nhìn đã hấp dẫn. Bỏ ruột thái chỉ, dầm nước mắm pha ớt, tỏi đường, thỉnh thoảng trộn điều tai cho thật ngắm. So với món cà muối hấp hơi thịt gà nói trên hay món kim chi hải sản nổi tiếng của người Hàn thì vô cùng giản dị, nhưng chắc chắn ngon cơm hơn nhiều. Ngày nay cà pháo muối có vẻ phổ biến hơn cà bát, có lẽ vì dễ làm, dễ dọn, dễ ăn hơn. Nhưng cà pháo thật ngon phải là cà nghệ. Trái cà nghệ đặc ruột dày cơm, khi muối cho thêm vài lát riền, bị ép đến mức nhăn nhúm, cho vào miệng giòn rụm. Còn khi muối sỏi, những trái cà trắng tinh tròn xoe chấm với mắm tôm hay mắm ruốc, có ai nỡ lòng từ chối. Mùa nắng nóng, mâm cơm có bát nước sao muống dầm sấu xanh hay vắt chanh, có dĩa cà pháo muối, không gì thích hợp bằng. Thậm chí bực bội khổ sở vì nắng nóng, nhưng lại cứ mong cho mùa hè sớm trở lại để có cơ hội mặn miệng với quả cà gấp rau, mặc cho người ta khuyên ngăn một quả cà bằng ba chén thuốc. Thì ra món cà muối có vẻ rẻ rúng nhất, đạm bạc nhất, món ăn của nhà nghèo vẫn có giá trị đặc biệt của nó, miễn là mùa nào thức ấy. Nước mắm. Những người đã đọc Thiếu Lâm Việt Nam hẳn không ai không biết chuyện anh sờ vợ tiếp khách. Để giữ thể diện với bạn bè, anh này xin với vợ cho anh ta làm phách một tí, nghĩa là được sai khiến vợ trong bữa cơm. Chị vợ dĩ nhiên là đồng ý. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến lúc nhìn quanh quẩn không còn việc gì nữa, lại đang sướng vì cả đời mới được một lần sai vợ, anh hạ lệnh cho vợ đi hâm nước mắm. Nước mắm là một thứ gia vị dùng để nêm nếm khi nấu ăn hoặc thêm khi ăn. Chén nước mắm bày trên mâm có thể là nước mắm nguyên chất, cũng có thể pha phách chanh chấm ớt tỏi đường, nhưng không ai đi hâm nước mắm làm cho nó nóng lên cả. Anh chồng nào đòi vợ đi hâm nước mắm thì đúng như trong truyện Tiếu Lâm, xứng đáng nhận một trận đòn lắm. Ấy là nói cho vui, chứ trong thực tế có anh đàn ông nào tệ đến mức như vậy đâu. Tôi cũng đinh ninh nước mắm không bao giờ hâm, cho đến khi tôi vào một tiệm bún chả của một thiếu phụ xinh đẹp, nguyên quán Pháp Vân. Thiếu phụ thăng vãng, bây giờ không có óc ngon nên cô chuyển sang làm bún chả. Mình không vừa ý thì sao lại nỡ làm cho khách, phải thế không bác? Thiếu phụ nửa thanh minh nửa giải thích cho tôi. Anh chồng to cao phong độ, vừa trở vỉ cá trên lò than hoa, vừa liếng thoáng nói chuyện với vợ và với khách. Nói với khách thì thưa gửi lễ phép, nhưng quay sang với vợ thì lại luôn miệng văn tục. không phải văn tục vì cáo, vì giận, vì bực bội, mà vì quen mồm quen miệng, và chị vợ có lẽ nghe cũng quen tai. Rồi đang dọn dĩa chả, có cả chả băm, dĩa rau sống, chị bún lên cho tôi, bỗng anh quay lại hỏi vợ. Ơ kia, chứ chưa hâm nước mắm à? Tôi không tin vào tai mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và sắp xảy ra. Nhưng không, thiếu phụ thản nhiên đưa tay bật bếp ga, rồi điều chỉnh cho ngọn lửa cháy nhỏ. Anh chồng cười hiền lành, bảo tôi rằng chả thì phải vừa nướng tới mới ngon, nước mắm pha chế xong phải hâm âm ấm, nó mới hợp với miếng chả, mới chạy mùi, mới cảm nhận được hết cái mặn của nước mắm, cái chua thanh của giấm gạo, cái cay của ớt, cái thơm của tỏi. Tôi gắp một miếng chả, một lá tí tô, một gắp bún, chấm vào tô nước mắm, lại kèm thêm một miếng đu đủ ngâm giấm. Ngay lập tức tôi bị thuyết phục. Tôi đã ăn bún chả không biết bao nhiêu lần. Tôi biết chén nước chấm có vị trí đặc biệt trong món bún chả nói riêng và món ăn Việt nói chung. Nhưng đây là lần đầu tiên người ta hâm nước mắm cho tôi. Hâm nước mắm, không phải là chú Lâm nữa rồi. Canh hến bánh tráng. Khi những ngọn gió bấc không còn đủ sức xuống đến phương Nam và ánh nắng cuối xuân đã hoàn toàn che ngự bầu trời, thì cũng là lúc hến ngon nhất trong năm. Những ai thèm hến, những ai muốn thay đổi khẩu vị, những ai hồi tưởng thuở bần hàng cơm chỉ với canh hến mắm dưa, hãy mau mau bước chân ra chợ tìm thấy hàng hến. Còn những ai chưa từng biết đến hến trong những bữa cơm trưa, bữa cơm tối của mình, tưởng cũng nên một lần nếm qua cho biết. Bởi như ông bà đã nói, mùa nào thức ấy, không ăn thì uổng, thì phí cả cái sự có mặt của mình trên cõi đời này. Thêm một lý do nữa, một lý do phụ cho những người lười như tôi. Người ta đã đãi sẵn hến, mình chỉ còn mỗi việc bật bếp lên là xong. Còn nếu chừng ấy lý lẽ vẫn chưa đủ thuyết phục, thì xin bổ sung một câu nói nhỏ. Đã thèm nhưng mà rẻ như hến, thì trên cõi nhân gian này hình như không có món thứ hai. Cơm hến Huế, hến xào xúc bánh tráng Hội An có lẽ là những món hến được nhiều người biết đến nhất. Một ngày mưa trắng đất trắng trời, một nàng thiếu nữ sông Hương trốn học rủ tôi đi ăn cơm hến. Người con gái xinh đẹp bây giờ đã định cư ở Mỹ. Chỉ còn tôi và cơm hến như thế nàng. Trong một buổi trưa đầy nắng, tôi ăn bánh tráng nướng xúc hến xào ở Cẩm Nam. Ríu rít tiếng cười của không biết bao nhiêu những thiếu nữ tương lai chật kín các hàng quán ven sông. Liếc nhìn những gương mặt sạng rỡ, bỏ qua cao lầu bánh vạt nổi tiếng phố cổ để chọn hến và chia nhau dĩa hến kia, tôi ngờ rằng không ít trong số ấy sẽ đem theo hến trong hành trang năm tháng của mình. Nhưng tôi không đủ tài năng và lòng kiên nhẫn để làm một chén cơm hến cay xé lưỡi với bao nhiêu loại rau tập tàn mà hình như chỉ những người phụ nữ nơi cố đô mới biết rành. Tôi lại cũng không còn trẻ để vui tai nghe tiếng bẻ bánh tráng nướng giòn rụm bên dĩa hến xào. Với chén hến đã đãi sẵn trộn với hành hoa sắc nhuyễn và những lát ớt đỏ tươi, với bịch nước hến bán kèm, tôi nấu một nồi hến suông rồi ăn với bánh tráng sống. Những miếng bánh tráng gạo dày, bẻ nhỏ mềm mại thơm hương vụ mùi vụ chim. Nước hến ngọt đậm, mùi hến mang theo mùi biển khơi mặn mà. Tôi may mắn đã được thưởng thức không ít những món ngon vật lạ, nhưng những món ấy ngon ít ngon nhiều tùy thuộc vào tay nghề người nấu. Còn món hến tôi đang ăn là ngoại lệ, từ nó đã làm nên hương vị, từ nó đã tạo dựng nên cái sự ngon, dầu cho người nấu có là một người vụng về như tôi. Hương vị vùng ven. Trên đường về Đà Nẵng, tôi tranh thủ dừng lại Lệ Trạch ghé thăm một đồng nghiệp, cũng là một học trò cũ của tôi. có dễ đến chục năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Anh học trò giờ đã là sếp trưởng của một đơn vị và cũng đã là cây cao bóng cả. Xem thế mới biết thời gian như vó ngựa, mà là ngựa đang phi nước đại. Gặp tôi, anh học trò với một điều thưa thầy, hai điều thưa thầy, với một tình cảm chân thành, một niềm vui hờ ngộ không giấu được. Chúng tôi rủ nhau ra quán. Trời đã về chiều, tầm thời gian dành cho những cuộc nhậu. Quán dựng ngay ven đường, bên này là dòng xe cộ nối đuôi nhau, bên kia là đồng lúa ngút ngàn. Đã bắt đầu vụ gặt, chỗ này một ruộng lúa đã chín vàng, chỗ kia một vuông ruộng nửa vàng nửa xanh, trông thật thích mắt. Chúng tôi nhanh chóng chọn bia, nhưng mồi thì hơi mất thời gian. Theo như kinh nghiệm của tôi thì vùng ven thường có những món ngon thật lạ miệng, những món không tìm thấy hoặc có nhưng không thấy ngon trong nội đô hay ở quê. Cô chủ quán khá xinh tươi, cười như hoa, giới thiệu món ếch nằm ngửa, tức ếch hầm đậu đen nguyên con, nằm ngửa trong tô khi dọn ra cho thực khách. Một con ếch dang cả bốn cái chân tơ hơ, mới nghe đã không thấy thiện cảm, nên tôi lắc đầu, mặc dù cô chủ quán cam đoan đây là món ruột của quán, nấu bằng ếch tự nhiên, chắc thịt, chứ không phải thứ ếch nuôi to mình nhưng bở bùng bục. Món thứ hai là nem rán gói bằng thịt ếch, tôi cũng từ chối. Món thứ ba, cô chủ chưa kịp nói thì cô bé bán bia đã nhanh nhẩu cướp lời. Món lương lên rồi. Thế tôi ngạc nhiên, anh học trò vội nghiêm mặt giới thiệu, đấy là mọc lương, nôm na là lương hấp. Còn lương lên rồi thì là món lương, nhưng chưa thấy, người Quảng Nam mình hay nói lái mà thầy. Trong lòng chiếc dĩa sứ trắng ngần là món mọc lương. Thịt lương bằm nhuyễn, trộn giò sống, trứng gà, mộc nhĩ, nấm hương, hành khô, tiêu, ớt ướp kỹ nước mắm ngon, lại trộn hành hoa cắt khúc, gói vào trong lá chuối rồi đem hấp. Mới nhìn bọc lá chuối xanh đã thấy cảm tình. Khi mở lá chuối ra, mùi gia vị thơm phức đã làm mình thấy thích. Còn khi đã cầm đũa, xin lỗi, tôi chẳng ý tứ gì nữa, một mạch cho đến khi chỉ còn trơ lại miếng lá chuối được cắt thành hình tròn có dìm. Tôi không đói bụng, nhưng món mọc lương quá ngon, quá thuyết phục. Tôi ngập ngừng quyết định gọi thêm một chỉ nữa, cho thật tường tận một món ăn mà mình thấy vô cùng khoái khẩu. Vậy đấy, vùng ven, nơi giao thoa giữa thành phố và thôn quê, có một cuộc hội ngộ giữa thành phố và thôn quê trong món ăn, ngon, lạ mà vẫn phảng phất hồn quê hương xứ sở.